ra bây giờ mình tưởng anh không hiểu đạo thôi, bây giờ sư thấy cái điểm hay nhất của tâm tịnh độ đó mà sư rất là cảm kích là giải quyết sanh tử luân hồi mình ngay kiếp này, rất là rầy rà, rất là phiền hà cho người nào mà để kiếp thứ hai thứ ba, thấy không? Nên con nhắc chừng cho mình đừng bao giờ nghĩ rằng để chờ kiếp thứ hai thứ ba nữa tôi sẽ giảng xong, mà nên giải quyết sanh tử luân hồi ngay kiếp này. Vì sao mà được như vậy? Là mình chỉ tin đại nguyện Đức Phật cái nào không bỏ rơi mà, nhất định không bỏ rơi mà, đủ rồi, nó là có thể là giải quyết sanh tử luân hồi ngay kiếp này. Chứ nếu không khéo là đừng đòi hỏi thứ hai thứ ba nữa, là tất nhiên là nằm trong cái đại họa chứ không bảo đảm đâu, hiểu ra không? Bây giờ mình nhìn ra đó, một số người giàu sang phú quý bây giờ ít tu được, à, ít tu được. Thành ra những giàu sang quý ta có tu tập phước lành đó, có tu tập là có phước, nhưng mà ta thiếu huệ cho nên kiếp này không có trở về cái Phật pháp được. Cho nên người đi lo giàu sang phú quý không là làm ác, làm quấy làm sai, thì kiếp thứ ba bị xa đọa. Đó là đại quả kiếp thứ ba là chỗ này. Cho nên không hiểu đạo, tôi hiểu đạo rồi thì phải giải quyết sinh tử ngồi ngay kiếp này. Được. Phật tử nào có nghe băng Ngài Thanh Từ, chứ nghĩ Phật tử mình có trình độ khá, có duyên nghe băng Ngài Thanh Từ nhiều, nhưng Ngài Thanh Từ ít khi nào mà nói tới cái điều mà mấy vị tu thiền để giải quyết sinh tử ngồi ngay kiếp này. Không, ít khi nào sẽ nghe băng Ngài nói. Bởi vì Ngài biết rằng khó ăn. Đôi khi bây giờ thì đôi khi Ngài nói là lần là Ngài đến nhà, chứ Ngài nói là chính Ngài cũng là Ngài đương đi trên đường về nhà, chứ Ngài cũng chưa đến nhà, chưa đến chỗ. Có thể là nói là chính Ngài là chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nếu Ngài tịch ngay cái lúc mà hiện tại thí dụ đó, chưa chứng nhập là còn sanh tử luân hồi. Cho nên Ngài cũng đừng bây giờ đáng tu tập đi, thì mình gieo chủng tử kiếp này kiếp sau mình tiếp tục tu nữa à. Cái nhân quả nó là vậy, nhưng mà cũng không phải à. Không phải nhất định kiếp sau phải tu nữa. Bây giờ sư coi mà Nhất Ấn Quang Đại Sư là Ngài thuật lại nhiều cái việc đó, nhiều cái vị đó, hòa thượng thượng tọa rồi kiếp sau là biết nhớ chùa mình, nhưng mà làm quan lớn không à. Vị tu thiền là tâm thanh tịnh làm quan lớn không, rồi có quên cái chủng tử. Phật tử biết cái chủng tử trong vô lượng kiếp ngũ dục của mình nó mạnh lắm. Bây giờ mới tu một hai kiếp này thì cái chủng tử mình không có mạnh bằng những chủng tử kia. Khi mình tái kiếp lại á, cách ấm sanh mê, thì chủng kia nó mạnh hơn, nó trồi lên mạnh hơn. Nó mạnh hơn thì nhất định nó phải làm quyền quan vua chúa, rồi bắt đầu nó quên tu phần hiền lành có, chủng tử mình có, nhưng mà nó quên cái sự tu trì tinh tấn của mình như kiếp trước. Và do cái chủng tử, cái lực của cái ngũ dục nó mạnh hơn, nó lấn áp. Rồi tử nó như vậy thì như vậy đó, những kiếp gì sao có thể kiếp về sau nữa là cái những kiếp tu trì của mình, cái lực nó kêu rằng cái nhân quả cái nào nó chín mùi trước thì dị thuộc thức á, nó chín mùi trước thì nó hiện lên, thì hôm nào đó cái quả tu trì của mình, những quả xuất gia nó trồi lên là mình xuất gia lại đó. Nhưng mà kiếp thứ nhì cũng không, kiếp thứ ba không bảo đảm à, không bảo đảm nhất định phải à. Thì Phật tử coi như vậy thì mình trầm trễ quá. Nếu mà tu thiền như anh Từ nói là để kiếp thứ hai thứ ba mà tu trì nó không khéo là mình nằm trong cái nhân quả nghiệp thức của mình thì nó trầm trệ quá, phải không? Trầm trệ. Thì bây giờ cái thực tiễn nhất là rõ ràng nhất là lợi ích cho mình, thì mình giải quyết sinh tử luân hồi ngay chút này mà mình được mà, đủ sức mà, mình đi có người dìu hả, mình yếu có người dẫn là đại nguyện Đức Phật ấy đã. À, thì lo ngại gì không giảng sanh à, thấy Phật thì nào lo gì không giảng sanh. Không thiền tông có tịnh độ, không thiền tông mà có tịnh độ, dạng người tu dạng người độ, thấy không à. Thì tất nhiên là dạng tu dược mà thấy Phật thì nào lo gì không khai ngộ, có được gặp Đức Phật thì nào lo gì không khai ngộ, không về được à. Thì ngài Đức Phật thì nào đại từ đại bi hứa khả đưa mình về Tây Phương Cực Lạc à, cái chỗ này quan trọng. Thì Phật tử thế thì người dạ nó không biết mình tu vậy chứ đâu là nguyện vậy chứ không biết mình được giảng sanh hay không nữa. Rồi nghi là Bây giờ Đức, bây giờ xin hỏi Phật tử rõ lại chỗ này. Mình muốn về tới phương cực lạc được là do Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình hay là do mình? Do mình tính. Bây giờ xin nói rõ là chỗ này sư có giảng rồi. Bây giờ Phật tử muốn hưởng cái ánh sáng mặt trời, bây giờ Phật tử mình phải ra ngoài sân chỗ trống hay là Phật tử ngồi đi hoài biểu ánh sáng mặt trời rõ cho mình? Do mình hay do ánh mặt trời? Do mình. Đức Phật đại nguyện Đức Phật Đà cũng vậy đó Phật tử. Chứ nói Phật tử không nhìn tin. Đại nguyện Đức Phật là cũng như ánh sáng mặt trời, lầm từ kêu rằng vô lượng quang là rọi khắp trong mười phương. Mà mình muốn hưởng được cái hào quang Đức Phật đó, là phải do mình phải là mình tin sâu quyển thiết công hạnh như vậy là đủ rồi. Chỉ đòi hỏi điều kiện Phật tử có bao nhiêu mà thôi. Phật tử là có làm được vậy hay không? Mà làm được rồi thì thôi rồi. Cái chuyện đó là do mình giảng sanh hay không là do mình. Chứ còn Đức Phật thì nào là sẵn sàng nước rồi. Ánh mặt trời sẵn sàng rọi sưởi ấm cho mình rồi. Nhưng mà mình có ra hưởng hay không là do mình. Vậy đó không? Cũng như đại nguyện Đức Phật là sẵn sàng sẽ tiếp dẫn mình rồi. Nhưng mà đòi hỏi mình có được gì? Được tính tâm hay sâu đậm hay chưa? Thế thôi. Thành ra bây giờ mình đừng có nên hỏi vấn đề Đức Phật đã tiếp dẫn mình hay không, mà hỏi mình có đầy đủ niềm tin trọn vẹn cái đại nguyện của Ngài hay chưa. Được đó không? Vậy thôi. Mà chứ nói như vậy là Phật tử tin tấn tu. Tôi vữ vững niềm tin chứ không có đòi hỏi Đức Phật cái đại nhưng mà vô mình. Đó là điểm thứ 19 đó. Quả vậy chúng ta luôn luôn tranh chấp nhau về mức thượng căn thượng trí của mình mà không suy nghĩ gì đến ân đức của A Di Đà. Hiểu rồi ha. Điểm thứ 20, thân loan thượng nhân còn nói rằng tôi không biết thiện, không biết ác. Và cái điểm này phải thêm chỗ này Phật tử mới sáng tỏ được. Điểm 21, nếu tôi có thể biết tất cả các thiện mà A Di Đà biết, bây giờ tôi mới có thể nói rằng tôi biết thiện. Nếu tôi đã có thể cả cái ác mà A Di Đà vỡ phạt, chắc tôi mới có thể nói rằng tôi biết cái ác. Thành ra bây giờ thường thường Phật tử tu sáng xuống chút xíu, mình nói là ôi rõ lắm, điều thiện đồng ác khởi ra tôi biết liền. Nhưng mà Phật tử biết rằng mình chỉ đa số mình biết cái thô thôi. Tôi đánh người ta tôi làm ác à? Tôi chửi người ta tôi làm ác à? À, hay là mình làm thiện tôi làm lành, làm phước bố thí tôi làm thiện, cái đó là phải. Nhưng Phật tử biết cái thô. Như sư nói nãy đó, còn cái tế mình chưa nhận thức đó, rất là tế dị. Một khởi niệm là đầy địa ngục rồi, mình chưa biết được đó. Đó, mình khởi niệm cái mình biết niệm ác rồi. Mình đương làm lành rồi, mình khởi chấp là một đầu là mất cái điểm thiện rồi. Đó không? Đó. Thành ra bây giờ Ngài mới nói rằng Phân Loan Thượng Nhân nói rằng tôi không biết thiện, không biết ác ở chỗ đó. Chứ Ngài nói là không phải là vô minh mê tối, Ngài không biết gì hết. Đúng không? Nhưng mà Ngài mới nói rõ câu này mới sáng tỏ nó là tôi có thể biết tất cả các thiện mà A Di Đà biết. Bây giờ tôi mới nói rằng tôi biết cái thiện. Ngài không cũng nói chuyện A Di Đà biết là bây giờ Phật khởi miệng lên Ngài nhận chân hết trơn rồi. Ngài toàn năng toàn giác rồi. Thành ra cái thiện cái ác này Ngài thấu suốt rồi. Cái bản chất của nó là mình chưa được đâu. Nên cho nên Ngài Thượng Nhân mới nói rằng là nếu tôi biết tất cả các thiện mà A Di Đà biết thì tôi mới nói rằng tôi biết thiện. Còn nếu tôi chưa được vậy thì tôi chưa trọn thiện đâu. Mặc dù làm năng thiện đó, sống thiện nhưng mà chưa biết thiện đâu. Còn tất cả những gì ác mà Đức Phật nào quở, tất nhiên là nói Đức Phật này nào mà ác là quở phạt thì thật ra là mình khởi niệm ác là tâm mình đau khổ rồi. Đây là bản chất của tâm, bản thể của tâm. Mà nếu mình khởi niệm ác mà bắt đầu là mình tự đau khổ đấy một chút đấy. Thì tạm nói là ai nào quở phạt là vậy. Nhưng mà mình chưa được vậy. Chưa hiểu rõ những cái niệm ác của mình khởi, mình chưa biết rõ mà. Những cái niệm thiện mình chưa trọn vẹn mà khởi lên làm thiện, mình chưa biết rõ mà. Nha, thì không có thể nói rằng tôi đầy đủ sáng suốt, tôi biết thiện biết ác hết đâu. Chưa. Tôi hiểu rõ cho nó nghe. Điểm 22, nhưng kỳ thực tôi là người, một người tầm thường, tôi biết gì đây? Tôi không biết gì cả. Bây giờ nói là kỳ thực bây giờ tôi là người tầm thường, tôi biết gì đây? Tôi không biết gì cả. Mà không biết gì hết, nhưng mà tôi chưa rõ hoàn toàn nắm trọn vẹn cái vấn đề mà thiện ác. Đôi khi tôi làm ác mà tôi không hay, đôi khi tôi khởi niệm ác tôi không hay. Thấy không? Đôi khi tôi nói tôi làm thiện đó, nhưng mà trong đó cái ác và cái sở chắc mình có là ác rồi, không hay. Hiểu và tự ý thôi. Nhờ như vậy bây giờ tôi không có tách bạch vấn đề thiện ác nữa, nhưng mà tôi biết rằng mà ngày mãi kỳ trước đó, ông ấy nói thế nào, như thế nào là thiện, thượng thiện. chỉ niệm Phật A Di Đà và nguyện về các Phật, đó mới là thiệt. Bây giờ mình nắm cái đó gọn thôi. Nè, tôi biết chắc rằng tôi đương nguyện về các Phật và đương niệm Phật và hướng về các Phật, đó là niềm tin không lầm. Bây giờ tôi không biết gì thiện ác trên thế gian này, bây giờ tôi biết một chuyện thôi, biến chuyện là nguyện về các Phật và niệm Phật, gọn thôi, rõ không? Đó. Ngài nói lại, mình đừng có nói mình tưởng căn thử tách bạch về thiện ác quá, mà bây giờ mình gom lại một cái để cho gọn, gọn nhớ, gọn tu trì là mình nguyện về có Phật và niệm Phật, đó đủ rồi. Nè. Tôi rõ cái ý ngài không? Nè, nhưng kỳ thực tôi là người tầm thường, tôi biết gì đấy, tôi không biết gì cả, không biết gì tách bạch thiện ác. Nhưng mà có một điểm nhớ là ngài chỉ ngài đương hướng thì ngài nguyện có Phật và đương niệm Phật, đó là cái điều kiện mà duy nhất mà ngài chỉ cho mình. Trong cõi đời mong manh và phù ảo, tất cả đều giả vọng, không có gì chân thật, chỉ có duy có sự niệm Phật là chân thật. Vì Phật tử biết niệm Phật là niệm tâm, mình tu tâm trở về tâm để làm Phật, để được toàn năng, toàn giác, toàn thiện. Thì cho nên ngài nói rằng trong cõi đời mong manh phù ảo là Phật tử biết, mình tưởng mình sống đây là mấy chục năm này kia là vô thường, nhưng Phật tử biết rằng cái tâm mình sanh diệt từng sát na, tế bào mình sanh diệt từng sát na thay đổi, sanh diệt diệt trong cơ thể mà từng sát na sanh diệt, trong bản chất cây cối từng sát na sanh diệt. Thấy không? Cho nên mày hiểu được cái đó rồi, mày hiểu cõi đời mong manh và phù ảo, tất cả đều giả vọng, không có gì chân thật, chỉ duy niệm Phật là chân thật. Cuối cùng ngài cũng kết lại là gì? Mình nên niệm Phật là chân thật. 23. Trong số không biết bao nhiêu điều ngu xuẩn mà người ta có thể làm được, điều ngu xuẩn rất bi đát. Mình muốn nói gì? Trong không biết bao nhiêu điều ngu xuẩn mà người ta có thể làm được, thì tất nhiên là không khéo mình tu tập, mình sống này không khéo là không khéo biết là ngu xuẩn cả. Trong cái đời phù ảo này mà mình còn chấp chặt trong này, mình mê lầm cái đời là điều phù ảo cả, đều là người ngu xuẩn cả. Nha. Trong số không biết bao nhiêu điều ngu xuẩn mà người ta có thể làm được, đều là ngu xuẩn rất bi đát. Là sống trong ngã, ngài nói đó, hiểu cái này hiểu câu trên, là sống trong cái giả vọng phù ảo mỏng manh. Mà nếu mình sống trong cái này, mình không giác ngộ mình niệm Phật là điều gì? Điều ngu xuẩn cả. Ngu xuẩn trong những điều ngu xuẩn. Vậy thì mình muốn không ngu xuẩn thì tự làm sao? Niệm Phật là gọn quá, không tách bạch gì nhiều hết trơn, không có giải gì nhiều hết trơn. Thế ngài nói rất đơn sơ được kết luận cho mình. Muốn không kẹt trong những điều ngu xuẩn, trong ngu xuẩn thì chỉ niệm Phật mà thôi, đó là điều chân thật. Mấy ngày khổ khuyên mình vậy đó. Mà tưởng không, luận này đúng tới là khuyên mình niệm Phật. Có nhiêu là. Điểm 24 là bàn tới bàn lui những điều không quan hệ đến giáo huấn của thầy chúng ta trong lúc giảng dạy, hay đàm luận về tính tâm hay pháp môn niệm Phật. Mình nói là bàn tới bàn lui những điều không quan hệ đến lời giáo huấn của thầy chúng ta trong lúc giảng dạy hay bàn luận về tính tâm hay pháp môn niệm Phật. Để bàn tới bàn lui chi vậy? Để cho mình được cái sự tính tâm đó nha. Để trong lúc mình niệm Phật. Các bạn hãy hiểu cho thật thấu đáo điều này, tôi khoan các bạn. Đáng ra tôi không nên nói điều này, tôi không hay biết gì ý nghĩa sâu xa kinh điển, cũng như những lý sự uyên thâm của các sớ luận thâm mật, các bạn hãy tha thứ cho tôi. Nè, ngài không có bàn nhiều đến sâu xa về cái giáo lý của nhà Phật, thâm máu của nhà Phật. Nhưng mà ngài khi muốn nói vậy, sự thật ra là ngài mình chỉ cách cho mình tu thâm máu và tính tâm. Thử đó không? Không có bàn luận gì nhiều về cái tâm nhiều. Nhưng mà cuối cùng ngài đưa mình đến cái tính tâm sâu đậm. Cái đó là thâm áo đấy. Nhưng mà không lẽ ngài nói là theo này đây tôi giảng về thâm áo lắm á. Không lẽ ngài nói vậy phải không? Không lẽ ngài nói vậy. Nhưng ngài nói ý rồi bắt đầu nắm được ý của ngài. Ngài nói lại rồi bắt đầu là Phật tử cứ tính tâm. Đó. Phật tử nghe ngài tính tâm theo ngài, ý tu theo ngài là Phật tử đi vào cảnh giới thâm áo của nhà Phật đấy. Tôi chỉ ghi lại ít nhiều những gì tôi còn nhớ về lời giáo huấn của thầy chúng ta. Phải đi vào biên địa, trong khi đáng ra có thể trực chỉ về cực lạc thế giới, quả là một điều bi thảm mà người ta đã học được pháp môn niệm Phật. Phải đi vào biên địa, trong khi đáng ra có thể trực chỉ về thế giới cực lạc, quả là một điều bi thảm mà người ta có thể học được pháp môn niệm Phật. Nếu trường hợp, nói ý là trường hợp mà thay vì mình tu học tính tâm trọn vẹn để được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, mà bây giờ mình tu tập không được tính tâm trọn vẹn và mình phải bị sanh vào cõi biên địa, đó là một điều bi thảm chăng? Bi thảm. Hiểu ý không? Thay vì mình tính tâm nghe pháp cho rõ ràng, tu tập tính tâm trọn vẹn, thì mình đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Mà còn mình tu tập tinh tấn trong sạch thanh tịnh nhưng còn điểm nghi thì đi vào biên địa uổng, đó là một điều bi thảm. Thấy ra không? Mình đã ý ngài nói là tôi ráng tu tập, ráng được tính tâm để đi thẳng Tây Phương Cực Lạc. Biên địa rồi mình tu tập cũng Tây Phương Cực Lạc, nhưng mình còn có một số năm tháng khổ khó trong đó, em mới được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Rồi thôi bây giờ mình học ngay đây, được tính tâm đi, trọn vẹn đi ha, thì sẽ được gì? Đi thẳng Tây Phương Cực Lạc rồi ha. Ý ngài nói vậy. Chương 29, ước nguyện rằng các bạn đồng môn của chúng ta đều giống nhau trong tính tâm duy nhất. Tôi đảnh lễ viết những dòng này. Phật tử thấy khi mà mình đọc tới cái bài này, mình thấy rất là cảm động với ngài mà thân hoan. Ngài ước nguyện rằng các bạn đồng môn của chúng ta đều giống nhau trong tính tâm duy nhất. Ngài khi mà ngài mới trình bày hết số sự việc nơi ngài học hỏi được nơi tổ Pháp Viên đại sư nha, thì ngài trình bày hết những cái ý chỉ của ngài Pháp Viên truyền đạt lại, và cuối cùng đến là cái tính tâm, đi sâu tính tâm duy nhất. Thì sư giảng một tử những đoạn trước đó là đi cái rõ vấn đề mà tính tâm rồi đó nha. Thì ngài mong rằng tất cả những môn đồ và tất cả Phật tử khi đã nghe những cái bài cái văn tháng gì sao của ngài rồi, thì mình được tính tâm duy nhất. Thì ngài nói là tôi rất đảnh lễ viết những dòng này. Phật tử ngài viết dòng này tại sao mà ngài nói ngài đảnh lễ? Là ngài sợ rằng ngài đem hết khả năng, đem hết cái lòng từ của ngài để truyền đạt vào những cái lời văn tháng gì sao, nhưng mà e rằng một số người không được cái niềm tin sâu đậm nơi cái đại nguyện Đức Phật gây nà và được về việc giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mà Phật tử thấy lòng từ bi của tổ thầy nha, lòng từ bi với ngài. Mình thấy ngài viết những lời này mà đến đẫm lệ thì mình rất là cảm động. Phật tử không biết có nghe từ trước tới giờ xong hết thì có cảm động bao nhiêu, không biết chứ sư cũng cảm động ha. Nè, thầy tổ mà đem hết lời khuyên mình, luôn luôn muốn cho mình được tính tâm, mình được tính tâm sâu đậm rồi là Phật tử được giảng sanh. Nè, chứ muốn nói lại, cái tính tâm không phải là nơi tính tâm không mà được giảng sanh, thì trong cái lòng cái tính nguyện hành nó xoay tròn trong đó. Phật tử thấy không? Như là mình học đạo phải hiểu rõ chỗ này, khi tính sâu rồi nguyện thiết thì công hạnh nó dày đó. Thì trong tính á, tự rõ chỗ này sư có giảng rồi đó, là trong cái chữ tính á, nó có nguyện hạnh, trong cái nguyện á, nó có chữ tính hạnh, trong cái hạnh nó có tính nguyện, tự nó xoay tròn một, tức là ba, ba tức là một, xoay tròn trong đó, không hai không khác. Mà nếu được vậy rồi thì tôi tự nó giảng sanh. Thì mình nói cái chỗ này ngài nói đi sâu vào cái chữ tính tâm, vào đại nguyện. Tôi thấy rõ không? Cái đại nguyện đó là ngài trong văn này đó, ngài mới đọc chiêu lần mới là sao, mới nói sâu đậm về cái đại nguyện, cho tôi rõ về cái đại nguyện là Đức Đại Từ Đã Bi Đức Phật như nào. Mà khi mình thâm nhập cái đại nguyện được rồi mà thấy cái tình bao la đại từ đại bi của Đức Phật rồi, mình cảm động được đó là mình tin tấn niệm Phật và nguyện gì gọi Phật, đó là mình có duyên lành, duyên sâu đậm với Đức Phật A Di Đà, và qua cái lời tổ mình cũng có nhân duyên sâu đậm với tổ Thân Loan và Pháp Viên.
Đến điểm thứ 30, tôi đặt tên những dòng này là tháng vì sao, các bạn đừng đưa cho người khác xem. Cái này là bởi vì ngài là Phổ Thân Loan đó, ngài muốn cho cái đệ tử của ngài và đồng cái bạn đồng môn của ngài để xem thôi. Nghe ngài nói là thôi mình ở trong mình nói mình cùng niềm tin với nhau, đồng môn mình để tu trì với nhau, đừng cho người khác xem. Xem rồi không khéo người ta không có niềm tin rồi phỉ báng ngài nó mang tội. Nha. Mà có thể là quý sư đây với quý Phật tử cũng có nhân duyên đầy đủ, trong khi ngài biểu đừng có cho ai xem mà mình được xem, thấy không? Chắc có nhân duyên, có nhân duyên phải không? Mà Phật tử nghe hết cái niệm cái văn của ngài rồi á, bây giờ Phật tử nào có nhân duyên nghe đủ cái bài tháng gì sao thì hồi tưởng lại, nha, hồi tưởng lại coi cái niềm tin mình, cái đại nguyện tin nó sâu chưa? Thì Phật tử được sâu một phần nào đó mình thấy cảm kích cái lòng đại từ của Tổ Thân Loan, rồi mình tinh tấn tu. Ở trong này có cái phần phụ lục 2 mà không có cần thiết lắm nên xin vui giảng thêm cũng đoạn ngắn thôi. Thì qua cái đoạn văn rồi đó thì hôm nay đã xin hết cái bài về tháng vì sao. Mà sẽ nói lại cái là cái Yuambo là đệ tử của ngài Thân Loan. Ngài mới ghi lại lại những cái lời ngài Thân Loan đã giảng dạy, nghe không? Đó. Rồi cái là tất nhiên là ngày sau chép lại lời thầy dạy, ngày tán thán lời thầy. Ý chứ gì tháng gì sao là vậy? Nghe. Thì qua cái này thì Phật tử mong rằng Phật tử có đầy đủ niềm tin, đầy đủ cái niềm tín tâm sâu đậm nơi đại nguyện. Mà khi mình tín tâm sâu đậm nơi đại nguyện rồi, mình thấy đại từ đại bi của Đức Phật ấy nào rồi, thì mình nối gót theo ngài, mình phát đại nguyện. Rồi có tự phát đại nguyện về có Phật là phát đề tâm đấy, chứ không có gì, chứ không có gì vĩ đại lắm đâu. Trong cái bài văn của Từ Dân Sám Chủ mà quý sư đưa cho quý Phật tử học để nương theo đó mà phát nguyện đó, thì Phật tử mà phát nguyện với cái tâm lòng thành là mình nguyện về có Phật để tu tập, Đức Phật dạy dỗ cho mình tu tập để làm Phật độ chúng sinh, cái đó là đại nguyện rồi đấy, phải không? Phật tử có đại nguyện về có Phật và đại nguyện làm Phật độ chúng sinh, là quý Phật tử trong lòng Phật tử tha thiết cái đại nguyện, cái hướng tâm Phật tử đi đến bảo sợ, chứ không có muốn đi đến quá thành vụ là đắc quả láng mà thôi. Phật tử nói đi, mình học cái pháp mình dưới kiểu thừa đó thì Đức Phật chỉ cái lớp tạm, đi đến hóa thành vụ là A-la-hán. Mà Phật tử cứ phát tâm đi về bảo sở là đến cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là quả Phật. Đạo Phật tử đi đến cái bảo sở. Mà Phật tử nào có cái tâm nguyện đi đến bảo sở là Phật tử có đại nguyện rồi. Nha, đại nguyện rồi. Như vậy thì khi mình có đại nguyện nó được, thì mình nên có sự tín tâm sâu đậm và cái tu trì tinh tấn, tự ráng hành trì được tinh tấn, ráng khai thác thời gian để hành trì mới vượt qua những cái chứ nói là xem ra đó là Phật tử phải có cái chủng tử sâu đậm gì cái danh hiệu Phật thì mới vượt qua một cái tập khí sâu nặng sâu dày vô lượng kiếp mà mình ô nhiễm trong cõi ngũ dục. Phật tử biết trong sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân thiên đều là chủng tử của ngũ dục, mà mình chìm đắm trong đó vô lượng kiếp, mình lăn lộn trong đó, mình nhào nặn ở trong đó, cho nên cái chủng tử rất sâu đậm của mình rồi. Bây giờ muốn vượt qua là một cách khó khăn. Nếu không có cái phương cách, không có cái lòng đại từ đại bi Đức Phật giúp duyên cho mình, thì mình không đủ sức vượt qua. Như bây giờ chư Phật đại từ đại bi hiệp lực lại để trợ duyên cho mình để vượt qua cái khổ khó này, thì tất nhiên bằng cách là quý Phật niệm danh hiệu Phật là ngài trợ duyên cho mình nhiều để mình vượt qua những cái tập khí sâu nặng sâu dày trong vô lượng kiếp, sống trong chìm đắm trong ngũ dục. Rồi Đức Phật thêm cái đại từ đại bi nữa là ngài trợ duyên cho mình danh hiệu Phật chưa đủ, mình cảm thấy chưa đủ, và ngài mới phát đại nguyện là mình sẽ người nào có duyên đầy đủ với ngài sẽ cảm ứng được Ngài, Ngài còn tiếp duyên về của Phật để dạy dỗ tu tập. Để được dạy dỗ tu tập để làm Phật thoát khỏi sinh tử luân hồi, thoát khỏi dòng đau khổ. Nói Phật tử thấy cái đại từ đại bi của Ngài. Cho nên một số cổ đức, một số vị tổ bên trong tịnh độ đó cảm kích cái lòng đại từ đại bi của Ngài. Cho nên mấy tổ mà quỳ mình niệm Phật mà nước mắt lưng tròng, cảm động. Nếu không có đại nguyện Đức Phật ấy nè thì mình sẽ chìm đắm mãi mãi, không đủ sức tự lực để vượt qua cái ngũ dục khổ khó này. Mình đôi khi mình nghe được rồi là Phật tử có duyên lành đầy đủ Ngài thì mình rất cảm kích. Mà cảm kích rồi mới tinh tấn niệm Phật được, mới vượt qua cái ngũ dục và cái cảnh khổ khó trên đời này. Mình thấy nó quan trọng như vậy đó. Cho nên mấy vị cổ đức dùng đầy đủ phương tiện, đầy đủ tầm từ bi để trợ giúp mình trong muôn mặt. Thì Phật tử khi nói lại là cái ai là Phật là cái phương tiện, cái danh hiệu đó là cái đại phương tiện, cái phương tiện thiện xảo Đức Phật để giúp duyên cho mình để tiến tu, để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cái đó cũng là phương tiện thiện xảo đó. Rồi cái cõi Tây Phương Cực Lạc Đức Phật thành lập cũng là cái phương tiện thiện xảo đó. Bị Phật tử nói là vì hiện tại cảnh này tôi cũng vậy đó, mượn cảnh để tạo tâm. Khi tâm mình đã tạo xong, cứ trở chân tâm muốn tánh mình xong rồi, mình mới là chuyển cảnh, từ tâm mới chuyển cảnh. Được không? Thì cái cõi Phật A Di Đà đó là mình mượn cảnh để tạo cái tâm mình đó. Chẳng hạn như thí dụ Phật tử thấy là mình quý sư Chư Tăng ha, là đi giờ trong cái xuất gia mà cái tạm mượn cái cảnh để tạo cái tâm. Thì trong cái tất cả cảnh khác thì mình cũng mượn cái cảnh tạo cái tâm, mình về đến phương Cực Lạc cũng là mượn cảnh để tạo tâm. Mà khi mình nhập tâm rồi á thì bắt đầu mình đi khắp trong mười phương độ sanh là mình mới chuyển cảnh, đủ sức chuyển cảnh được. Được không? Đó. Chứ bây giờ mình không mượn phương cảnh tạo tâm thì tất nhiên là mình mới nghe pháp giải thoát rồi mình nói mình ra đời xong độ sanh liền, không có đâu. Mấy cổ đức luôn luôn nè, Phật tử thấy mà bên Thiền Tông cũng vậy đó. Thiền Tông mà người nói để phát tâm hành Bồ Tát đạo để độ sanh liền, không có. Cái gốc của một Phật tử thấy trong cái bức tranh Chân Trâu không, khi mà nhập tâm rồi, nhập tâm rồi bên Thiền Tông á, nhập tâm rồi thì bắt đầu mới là nước chảy về nguồn, mới duỗi tay vào chợ chứng đạo đắc quả, rồi mấy ngày mới duỗi tay vào chợ độ sanh. Chứ đâu có chỗ nào ngài nói là mới phát tâm Bồ Tát rồi là đi độ sanh liền đâu. Đó. Thì Phật tử thấy là mình hiểu rằng cổ đức nói pháp môn tịnh độ là nhất định, khẳng định không cho mình chưa về Tây Phương Cực Lạc được, chưa được vô sanh pháp nhẫn là mấy ngày khẳng định không cho mình độ sanh. Mà mấy ngày bên cổ đức bên trong tịnh độ có lý là tại sao? Vì bây giờ mình xong thuyền ra giữa biển khơi, mình vớt chúng sinh đang chìm đắm bởi khổ mà mình không có phương tiện. Phật tử chưa lộ rành mà đòi đi cứu người ta, mình lộ chưa xong mà mình cứu người ta không xong được thì mình chìm luôn. Cái lòng từ bi mình khởi nhưng mà không có trí tuệ. Cái người mình độ sanh phải có trí tuệ, ít nhất Phật tử trí tuệ là sao? Mình phải có cái phương tiện, có chiếc thuyền mình đưa ra biển khơi mình mới là vớt người được. Hay là mình, nếu mình vớt ít cho mình, phải ít nhất mình phải lội được, lội cho giỏi rồi mới cứu người chìm đắm được. Để đó, đó. Thì cái người đó có trí tuệ sáng suốt. Chứ bây giờ mình nói tôi thấy Đức Phật đại từ đại bi rồi muốn cứu chúng sinh rồi, tôi cũng bắt trước cái ngày tôi cứu. Nhưng bắt trước ngày mà mình không khéo phương tiện, bắt trước ngày mà bắt trước không có trí tuệ, mình cứu người mà chưa xong hết thì mình chìm đắm rồi cứu ai? Rồi bây giờ chìm đắm rồi mình bỏ cái cuộc tu hành của mình, bỏ lỡ dở như mình rồi, rồi sao mình cứu ai? À, muốn cứu người mà mình chìm đắm rồi cứu ai? Thì mình muốn cứu được là mình phải cái người, một là mình lội giỏi, là Phật tử phải tu tập đấy để không dính mắc trong nước, không bị chìm trong nước thì mới mai ra cứu được. Còn người ta đầy đủ phương tiện nữa là người ta đóng được chiếc thuyền, tạo được chiếc thuyền. Chiếc thuyền lớn thì độ được người nhiều, người độ nhỏ độ ít, ít nhất mới tạo được chiếc thuyền, là ít nhất cũng được vô sanh pháp nhẫn. Mình đã nổi rồi mình mới cứu vớt người được. Tự thấy rõ không? Đó. Thành ra bây giờ mặc dầu bây giờ mình khởi tâm phát vào đề tâm độ sanh, thành Phật độ sanh, phát là phát như vậy, nhưng mà phải về thế phương cực lạc học đạo cho hoàn toàn, hắn trở lại cứu giới chúng sinh. Mình tự rõ đấy nghe. Đó là làm phải vậy. Mà Phật tử thấy mà cái văn mấy cổ đức này, nhà thiệt hiền đại sư, cái văn pháp của Đề Tâm Phật tử cũng nghe rồi đấy ha. Cái văn pháp của Đề Tâm của ngài mình đọc cũng rất cảm động. Vì thế cho nên nhờ cái cảm động đó, nhờ cái đại từ đại bi của đó, mình mới nối gót theo ngài mình tinh tấn tu tập. Mà nhờ cái tinh tấn tu hành nó mới vượt qua một cái chủng tử trong vô lượng kiếp của mình. Chủng tử mà say đắm trong dòng ngũ dục đó, khó thoát ra. Nếu như xin nói đọc lại là ngày trước đại sư đó là cái cửa ải sinh tử đó, ngày khi mà ngày nghĩ đến ngày rất là rùng mình, rỡn tóc cái lo sợ, là khó ai vượt qua nổi. Cho nên ngài thấy như vậy, ngài mới phát cái đại nguyện của ngài, và ngài mới có cái tâm như thế này. Ngài cúi đầu lại Đức Phật A Di Đà, thần chú dứt các nghiệp, cùng Đức Quán Thâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, thanh tịnh đại chúng Bồ Tát tăng, con mê bổn trí quan, vọng đọa luân hồi khổ, nhiều kiếp không tạm ngừng, không được cứu được nương. Ngài vọng đọa luân hồi rất nhiều đời, nhiều kiếp trong vô lượng kiếp mà không được cứu được nữa, không được duyên lành để nhờ ái cứu Bồ Tát Phật cứu độ, mà không được đầy đủ duyên lành để mình nương vào cái Bồ Tát và Phật. Mà hôm nay ngài mới là gặp được đại nguyện Đức Phật A Di Đà, là danh hiệu Đức Phật A Di Đà, và rồi ngài được cứu được nữa. Ngay của cái đời của ngài, ngài được cứu được nương nhờ đại nguyện Đức Phật A Di Đà. Cho nên khi mà ngài thấy rõ sâu đậm tiền kiếp như vậy rồi, ngài mới tinh tấn tu trì. Phật tử có nói tiêu tu trì mà trước đại sư nói là khi ngài khởi tâm niệm Phật là một dạng con trâu kéo không đoạn, và ngài niệm Phật đến thuần dương. Khi mà ngài đâm chung ngài tịch rồi đó, là ngài dặn đệ tử là 3 năm để trong cái lúc cái khánh như cái hòm đây lại, 3 năm sau đem ra trà thị, và 3 năm sau đệ tử mới là mở đắp khánh ra để tỉnh trà thị, thì ngài còn tươi tốt, râu tóc ra già, thì đệ tử không nỡ để đi thiêu, và vẫn xây tháp để thờ để kỷ niệm. Đó là tổ thấy sai hữu rộng, là nhiều kiếp nhiều đời sanh tử luân hồi không tạm ngừng và không được cứu được nương. Hôm nay nhờ đại nguyện Đức Phật Đà, ngài mới được nương và được cứu độ. Cho nên tổ thúc đại sư là được gì, mãn kiếp đó được thượng phẩm thượng sanh, được thượng phẩm thượng sanh. Đó thì hôm nay sư đọc xong rồi là giảng Phật tử cuốn xong cuốn A Di Đà tháng gì sao của tổ Thanh Quan nha. Thì hôm nay cũng xin tạm dừng ở đây, và đến giờ này đây xin mời hỏi lại đó, cô Hảo có đây ha, có đây không? À thì tôi thấy cũng nhờ Phật tử Hảo Ngọc hỏi một câu rất là cũng hay, khá hay, mà Phật tử đây sẽ được lợi ích chung. Sư cũng có nó phán thán, thì sư cũng chờ xong mơ thì nghe nói cô bị có phần đến mảnh nấu cơm cho Phật tử tổ bác con trai đó nha. Chiều nay cô có thì sư để giảng này rồi cô nghe, và Phật tử nghe luôn cũng rất là ích. Thì rồi Phật tử có nhớ cô Phật Hảo Ngọc hỏi vấn đề mà nhà sư giảng cho rõ vấn đề mà hiện lượng và tỷ lượng, cái đó là ở trong kinh Di Tức nha. Thì sư xin trình bày lại rõ cho Phật tử với cô Hảo rõ cái này, là cô hỏi vậy thì đúng ra thì tạm hỏi bắt đầu chứ chưa đủ đó. Vì trong Di Tức học á thì mình thường nói phải tam lượng mới đủ nha, là hiện lượng, rồi tỷ lượng, rồi phi lượng, ba cái mới đủ. À phi lượng đấy, mà Phật tử biết trong trong Di Thức học á, thì nếu trường hợp mà mình giảng ra cái từ là Phật tử khó nhớ, mà chính hồi xưa mà sư khảo cứu đọc qua Di Thức học rồi xong đọc qua cuốn rồi sư ôm đầu sư không biết cái gì nữa, nó nhiều danh từ quá, và cái danh từ cái cái từ của nó rất là khó nhớ. Bây giờ sư nói Phật tử nghe, nếu một trường hợp mà sư đọc ra sư giảng y theo cái theo tinh thần duy thức không thì Phật tử cũng chắc cũng ôm đầu rồi sư đứng dậy là Phật tử cũng quên luôn. Thì bây giờ làm sao sư tìm cách để giảng một cách mới, làm sao mà Phật tử có cái chủng tử mà sư giảng hồi đó giờ, bởi vì trong duy thức thì mấy vị cổ đức mấy vị tổ là lấy trong này ra giảng trình bày như cái phương cách khác một phần nào thôi, cũng nằm trong cái tâm thôi. Phật tử ra không, bây giờ sư nghĩ rằng muốn Phật tử nhớ được và rõ được thì ít nhất sư phải là kéo cái hộp giống sư giảng từ hồi trước tới giờ Phật tử luôn nghe về tâm đó, kéo rõ gì đây để được chứng minh cái vấn đề mà duy thức thì Phật tử mới mai ra nhớ được và hiểu được. Đó, bây giờ ví dụ như Phật tử thấy có không? Bây giờ sư nói cái hiện lượng, thì bây giờ cái lượng chỗ này là cái hình thái nhận thức, cái phương cách nhận thức hay tính cách nhận thức sao cũng được. Hiện là hiện thực đây. Là bây giờ cái hiện lượng này là bằng cách mình nhìn với cái cõi đời dạng pháp, bằng cách là đừng không có qua cái suy nghĩ, cái so lường, cái phân biệt. Đó là hiện lượng. Hơi khó nhờ. Bây giờ tạm nói vậy thì hơi khó hiểu nha. Đó, mình nếu có danh từ mà sư giảng vậy rồi đủ đó, hiện lượng đó, thì Phật tử e là khó hiểu. Bây giờ sư trình bày vậy là có thể Phật tử hiểu được. Phật tử hồi nào tới giờ có nghe sư rất nhiều lần nói là sư bên thiền tông á, mà muốn hiển cái hiện Phật tánh ta nhìn á, là thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi. Tử nghe nhiều lần chưa? Bảy cái chủng tử Phật tử có rồi. Nhìn vật, nhìn người, rồi nhìn cảnh, thấy chỉ thấy mà thôi, đừng khởi tâm phân biệt. Nếu mình khởi tâm phân biệt thì làm qua cái ý thức phân biệt. Bây giờ sư trình bày lại Phật tử có chỗ này, Phật tử ý niệm được, mới học duy thức là dễ lắm, hơi dễ. Là Phật tử biết duy thức á, là bắt đầu là kêu nằm nắm cái gốc là A lại đa thức, là tham tàng thức, thức thứ bảy, thức thứ tám, là thức tích chứa, cái chủng tử mình chứa vào đó, thì cái gốc của nó là tâm, chứ không có gì. Rồi bây giờ từ tâm này mới suy nghĩ, so lường, tính toán, so đo, phân biệt đủ thứ, bây giờ nó tạm ra đây 100 pháp. Đó là bắt đầu là bắt pháp mà minh môn luận gì nè, ra 100 pháp mà mỗi tư tưởng khởi nghĩ tư tưởng đặt như từ chúng cũng tâm ra thôi à, nó hiểu gì Phật tử mới nắm được tinh thần duy thức. Nhưng mà cái đó tổ tóm tắt lại 100 pháp đó nha. Nhưng bây giờ đúng ra là nhiêu pháp? 84.000 pháp. 84.000 là cái phiền não trần lao đó, khởi ra là sao? Thay vì tổ mình khởi ra một ý niệm gì đó là tổ đặt một tên, nhưng mà cổ đức thấy 84.000 mà đặt 84.000 tên không ai biết, không ai nhớ, bù đầu luôn. Thôi giờ ngày gom lại còn 100, mà nội 100 pháp thì mình còn bù đầu hả, còn bù đầu hả. Thôi bây giờ làm sao mình học cái phương cách, bây giờ mình tu tịnh độ chứ mình không có đi sâu vào duy thức học, mà điều mình phải nhờ duy thức học tiếp viên. Thì giờ sẽ nói lại ý niệm đó. Bây giờ đến hiện lượng đó, bây giờ là Phật tử thấy, sư nói thấy như thế mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi. Thì khi thấy thế mà thôi á, là Phật tử muốn tự tánh Phật hiển lộ ra, nhận ra thôi, đừng khởi tâm phân biệt. Thế là đúng. Nhưng mà qua cái hiện lượng này á, thì thêm rõ nữa, thêm rõ mặt nữa là, bởi vì trong cái hiện lượng này mà mình thấy như thế mà thôi, mà mình cái nhận xét sâu nữa, tàn thức của mình nó sai, thì bắt đầu nó nằm trong cái phi hiện lượng. Cái phi hiện lượng là nó, cái hay là cái nỗi nào là tợ hiện lượng, là nó giống như hiện lượng nhưng mà nó sai đi một mắt, nó sai đi một chút, đi đường sai rồi. Đó, thì ta kêu cái phi lượng này không có, nó không có tên cái riêng. Khi mà hiện lượng mà mình nhận sai á, mình hành sai á, không đúng á, thì kêu phi lượng. Mà cái tỷ lượng á, mình hành sai á, mình sống không đúng á, thì cũng là phi tỷ lượng. Thành ra cái phi này, cái phi tỷ lượng nó không có, nó không có nằm, nó nằm rõ riêng, mà tại vì cái hiện lượng nó sai mình mới có phi đó, phi hiện lượng đó. Thì bây giờ khi mà sư giảng Phật tử là nói cái hơi tắt thôi, bây giờ có nhân duyên này Phật tử hiểu thêm một chút nữa, rõ thêm chút nữa là khi mình nhận xét, mình nhận cảnh và thấy chỉ thế mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi, với lòng lặng lẽ thanh tịnh, thấy vật biết vật, người biết người, trật tâm lặng lẽ thanh tịnh, cái là hiện lượng. Dễ hiểu chưa? Cái cũ
Bây giờ sư đặt cái chương trình mới là hiện lượng duy thức học thôi.
Đó, nhưng mà sư thêm cái nữa. Bây giờ Phật tử nhìn cảnh, nhìn vật, tâm Phật tử được thanh tịnh, nhưng mà trong cái tàn Phật tử thiếu học, có thiếu cái trí tuệ. Phật tử cho cảnh đó, người đó, nó là thật. Phải không? Khi mình có trí tuệ, mình nhìn vạn pháp vật thì cái hiện lượng này là từ chân tâm mình trực tiếp nhận, thấy nghe vạn vật trực tiếp từ tâm thẳng ra, không có qua cái suy luận, cái phân biệt của ý thức, đó là hiện lượng. Thì sẽ nói lúc nào thấy thế mà thôi. Nhưng mà thêm cái nữa, thấy chỉ thế mà thôi mà là đúng chánh pháp á, là thấy thế mà thôi, tâm mình lặng lẽ thanh tịnh. Mà khi cái lặng lẽ thanh tịnh này được là nhờ có học Bát Nhã, lòng trong đó vạn pháp, sở dĩ tôi thấy thế mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi, tâm lên lặng lẽ thanh tịnh được là nhờ tôi qua cái tinh thần Bát Nhã, là vạn pháp duyên hợp như huyễn không thật, tâm tôi là lặng lẽ thanh tịnh, mình nhìn vạn pháp đúng như thật. Còn bây giờ mình cũng trực tiếp nhìn ra thấy như thế mà thôi, nghe mà thôi, nhưng mà mình lầm trong đó, mình mê mờ, mình nhận sai đó là vạn pháp đó là thật, thì cái đó nó cần kêu bằng phi hiện lượng. Để rõ thì phi hiện lượng chứ, vậy thôi. Trong khi mình nhận nó không có đúng thật. Bây giờ có cái ví dụ này thêm, cái này Phật tử cũng nghe thường rồi. Ví dụ bây giờ Phật tử đi ngoài đường mà trời mờ tối, cái mình thấy sợi dây luộc, cái mình cho là con rắn mà la khoảng lên, phải không? Thì đúng rồi, mình thấy. Bây giờ trường hợp để mình đi ngoài đường, mình thấy cái sợi dây luộc, mình thấy giật, thấy giật đó, nhưng mình cho là con rắn, thì cái đó là phi hiện lượng. Thì sao đó là cái nằm trong cái biến cái sự chấp à, cái sự lệch lạc rồi. Vậy thì Phật tử tạm nhớ cái danh từ đó. Bây giờ nếu mình học duy thức thì sư giảng Phật tử dễ hiểu. Nhưng mà bây giờ mình mới quá, chưa có cái chủng tử mà hiện lượng tỷ lượng nè. Cái danh từ này mới cho mình nè, thành ra cái chủng tử mình hơi lạ, hơi khó. Nhưng mà ít nhất thì sư thí dụ vậy, mà những cái chủng tử mà Phật tử nghe sư giảng rồi đó, thì bây giờ có thể dễ hiểu cái này hiện lượng này chưa? Thấy nắm được chưa? Là vậy đấy, hiện lượng đó. Thì mai Phật tử nhớ. Chứ bây giờ sư giảng thì nói cái từ giảng cái từ thôi rồi Phật tử làm như lạ lắm, như thật đâu có lạ đâu, phải không? Ta cũng bây giờ cổ đức bây giờ tổ cũng lấy duy thức ra mà trình bày thôi, nhưng mà ta không phải đặt tên trong duy thức, ta nói cách khác, phải không? Đó. Bây giờ Phật tử rõ chỗ hiện lượng, bây giờ mình qua tỷ lượng ha. Tỷ lượng là cái so sánh của ý thức với cái gì. Tỷ lượng này nó qua cái phân biệt so sánh của ý thức. Nhưng mà Phật tử cái này là cái diệu dụng của ý thức giống vậy chứ. Đó. Bây giờ nó lại cái lượng là cái hình thái nhận thức, cái phương cách nhận thức bằng cái tỷ này là so sánh phân biệt. Ý là vậy. Thì bây giờ mình làm sao mà mình trình bày cách nào cho Phật tử quen những cái danh từ tỷ lượng này. Bây giờ Phật tử thấy sư cũng nghe giảng Phật tử rất nhiều lần. Là cái chỗ tôi thế này, về bên thiền ta hay nói thế này. Khi mình suy nghĩ, so lượng, tính toán, mình cho là tâm của mình. Tất cả người nào không học đạo, ở ngoài phải nói là tâm tôi. Tôi suy nghĩ, tôi so lượng, tính toán, sao đâu? Tôi phân biệt, cái đó là tâm tôi đó. Đến bên ngoại đạo, người ta cũng nói đó là tâm, đó là chung. Cũng là tâm đó. Thế ra bây giờ Phật tử thấy cái chỗ này là sự thật, đó là thiệt tâm mình chưa? Cái chỗ mà mình suy nghĩ so lường tính toán đó là thiệt tâm chưa? Chưa, cái đó là cái vọng tâm. Đức Phật nó cũng tâm đấy, nhưng mà tâm vọng,